là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái tuyển dụng được 687 cán bộ công chức viên chức, tuy nhiên nhiều lĩnh vực vẫn thiếu nguồn nhân lực.
Sản lượng tinh dầu quế giảm do giá tinh dầu xuống thấp.
Huyện Yên Bình phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách.
Huyện Văn Yên và Trấn Yên vừa xảy ra hai vụ giết người.
Tiếp đó là ghi nhận phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình tổng kết trao giải Liên hoan phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023. Chiều 25 tháng 8, đoàn đại biểu Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023 đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ. Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Yên Bái sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Đoàn đại biểu Liên hoan phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023 đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho dân tộc, làm rạng danh non sông, gấm vóc đất nước Việt Nam. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ chính quyền, diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tập trung đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiên phong đi đầu trên cả nước, thực hiện cơ chế tự chủ, sản xuất theo đặt hàng, tích cực và chủ động chuyển đổi số, bắt nhịp với xu thế phát triển báo chí truyền thông đa phương tiện. 22 năm qua, Đài đã duy trì tổ chức Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, trở thành sự kiện thường niên, không chỉ tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc mà còn tạo cơ hội cho đội ngũ những người làm báo nói, báo hình trong toàn tỉnh được giao lưu học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ để sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp phát thanh truyền hình. Thông qua liên hoan nghiệp vụ đã giúp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái phát hiện được nhiều đề tài hay để tham gia các giải báo chí của Trung ương và các ngành tổ chức. Đặc biệt, liên hoan lần thứ 22 năm 2023 đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Lần đầu tiên chương trình tổng kết trao giải liên hoan được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn đại biểu Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023 hứa nguyện suốt đời trung thành với Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao tại chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Đồng thời tổ chức các hoạt động và tổng kết trao giải Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023 đảm bảo trang trọng, thiết thực và ý nghĩa. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 22 năm 2023 đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ. Chiều cùng ngày, tại sân bóng đá Hưng Long, tổ 8, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, đã diễn ra chương trình giao hữu bóng đá giữa Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, tỉnh Yên Bái đề ra chỉ tiêu tuyển dụng 1.153 cán bộ công chức viên chức vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ tuyển dụng được 687 chỉ tiêu, đạt gần 60% so với kế hoạch được phê duyệt. Một số lĩnh vực còn thiếu nhân lực như giáo dục đào tạo, số giáo viên còn thiếu so với quy mô hiện tại, tỷ lệ giáo viên phổ thông còn thiếu so với định mức. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp còn thiếu giáo viên các nghề, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, điện tử công nghiệp, mộc, hàn. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan hành chính như tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại khá vào các lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, kiến trúc, giao thông, xây dựng, địa chính, kinh tế, môi trường. Hiện tỉnh Yên Bái đã và đang phối hợp với các trường đại học kỹ thuật, các viện nghiên cứu tuyển sinh và tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhu cầu của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. hỗ trợ đào tạo giáo viên, giảng viên, chuyển giao kỹ thuật dịch vụ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hội nghị hội thảo về những công nghệ mới trong các lĩnh vực kỹ thuật.
Sau hơn 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi sản xuất theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn đã có 165 cơ sở được nghiệm thu với tổng kinh phí đạt trên 5 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng được gần 150 mô hình chăn nuôi lợn quy mô vừa, 113 cơ sở chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 con trở lên. Nhiều mô hình chăn nuôi đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Để giúp người dân nắm rõ các nội dung, định mức, yêu cầu của chính sách và đăng ký thực hiện, huyện cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tu sửa, làm mới, nâng cấp chuồng trại, đảm bảo diện tích, chuẩn bị con giống đảm bảo theo yêu cầu, chú trọng phổ biến kiến thức về quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát, chủ động hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, thanh quyết toán đảm bảo theo quy định. Từ nay đến hết năm 2023, các xã thị trấn đăng ký xây dựng một tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò và 52 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí trên 1 tỷ 600 triệu đồng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa và tư duy hàng hóa.
Do giá tinh dầu quế giảm mạnh khiến các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng tinh dầu quế toàn tỉnh mới chỉ đạt gần 350 tấn, đạt 57% so với kế hoạch. Hiện giá nguyên liệu đầu vào khá cao trong khi giá sản phẩm bán ra thị trường thấp chỉ đạt 420-450 triệu trên tấn sản phẩm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất sang Trung Quốc, trong khi đó từ đầu năm đến nay đối tác ngừng thu mua, giá tinh dầu quế giảm mạnh khiến các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp, hợp tác xã và 120 hộ cá thể chưng cất tinh dầu quế với tổng công suất thiết kế là 955 tấn sản phẩm năm. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất tinh dầu quế sản xuất tại Văn Yên, Văn Chấn và Trấn Yên. Giải pháp trước mắt cũng như lâu dài là các cơ quan chuyên môn cần tăng cường hoạt động kết nối giao thương để tiêu thụ sản phẩm quế, đồng thời hướng dẫn nông dân phát triển vùng sản xuất quế an toàn, thu hút các doanh nghiệp tham gia chế biến sâu để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
8 tháng năm 2023, huyện Yên Bình đã thu hút được gần 236.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, đạt 94,4% kế hoạch năm, doanh thu đạt 183 tỷ đồng. Huyện cũng đã thành lập mới được 2 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bạch Hà. Để thu hút khách du lịch, huyện Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, môi trường sinh thái, phát triển du lịch trải nghiệm phượt nhà vườn, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch như du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực các dân tộc, du lịch trải nghiệm hệ sinh thái, du lịch cộng đồng nghỉ dưỡng, tiếp tục duy trì các tour du lịch liên kết ngoại tỉnh đảm bảo đa dạng và phong phú. Thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục phát triển du lịch với giải pháp dựa vào lợi thế tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch mới hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của huyện theo chiều sâu, kết nối các tour tuyến du lịch, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của huyện, đồng thời duy trì tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch thường niên, phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng của địa phương, phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp và các công ty du lịch, lữ hành để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Yên Bình đến thị trường trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, là người dân tộc thiểu số Cao Lan, nhưng chị Lý Thị Lắm ở thôn 1 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên lại rất nhạy bén trong phát triển kinh tế. Nhờ chăn nuôi gà bán công nghiệp, hiện gia đình chị thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bao năm chỉ trồng quế, trồng lúa nhưng cuộc sống gia đình vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi diện tích đất đai ngày càng bị thu hẹp, không thể mở rộng sản xuất. Sau khi đi học tập kinh nghiệm từ nhiều mô hình chăn nuôi quanh vùng, cách đây hơn 3 năm, chị Lắm đã bàn bạc cùng chồng con đầu tư khu chăn nuôi gà bán công nghiệp trên đồi quế của gia đình với diện tích hàng nghìn mét vuông. Nhờ chăm sóc đàn gia cầm đúng quy trình kỹ thuật nên đàn gà phát triển tốt. Nhờ nuôi gà, giờ cuộc sống gia đình chị Lắm đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Chị Lý Thị Lắm, thôn 1, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, nói.
Từ ngày nuôi gà thì cái kinh tế của gia đình nó cũng tạm ổn hơn là trước kia chưa nuôi gà. Lúc chưa nuôi gà thì chỉ có mỗi cây quế và những cây công nghiệp, cây lâu năm thì cũng chỉ có cây quế thôi, chẳng có cái gì ngoài cây quế cả. Mình lấy cái nuôi con gà thì lấy ngắn nuôi dài, thì lúc nuôi gà thì chỉ 3 tháng thì mình được suốt.
Thời gian đầu do chưa có vốn lẫy kinh nghiệm nên gia đình chị Lắm chỉ nuôi thử nghiệm vài trăm con. Không ít lần thất bại nhưng càng thất bại càng phải quyết tâm vươn lên, chị Lắm đã dày công nghiên cứu và giờ đã làm chủ được khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gà. Chính vì thế chị rất tự tin, ngày càng mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện trung bình mỗi lứa nhà chị nuôi từ 3 tới 5.000 con gà thịt, trung bình mỗi năm nuôi trên 10.000 con, sau khi trừ chi phí đem về lợi nhuận khoảng từ 300 tới 400 triệu đồng. chị cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ bà con chòm xóm phát triển chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan. Được lãnh đạo Đảng ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, ông Phạm Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên trao đổi thêm.
Nếu về mô hình chăn nuôi gà thì ở thôn 1 này có khoảng 12 cái mô hình. Nhưng mà tuy nhiên thì đến hôm nay thì vẫn còn khoảng 10 mô hình duy trì tốt. Nhưng riêng những cái hộ như nhà chị này là chị Lắm, anh Trương thì anh điều kiện kinh tế anh có là anh không phải phụ thuộc bên ngoài một cái gì cả. Nghĩa là thí dụ như cám họ mang đến thì họ có tiền họ giả thì giá nó sẽ giảm được khoảng 10.000 hoặc đến 20.000 một bao. Rồi đầu ra đầu vào người ta cũng có vốn nên người ta đặt ở những cái nơi thương hiệu đảm bảo chất lượng thì người ta mới nhập. Thế nên nhà này nếu chăn nuôi là phát triển rất thành đạt. Bình quân lãi chắc được khoảng 15 đến 20.000 một con.
Là người dân tộc thiểu số nhưng chị Lý Thị Lắm luôn nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, thuận lợi để đưa kinh tế gia đình ngày một phát triển đi lên. Gia đình chị thực sự trở thành mô hình tiêu biểu để bà con dân tộc thiểu số Cao Lan noi theo, học tập.
Xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải vừa ra mắt tổ xe ôm hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi phục vụ khách du lịch khám phá di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2023 với 500 thành viên. La Pán Tẩn, Chế Cô Nha và Dế Xu Phình là ba xã có ruộng bậc thang được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2007 với 330 ha ruộng bậc thang. Năm 2019, danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Trong những năm qua, điểm du lịch Đồi Mâm Xôi ở bản Háng Sông, xã La Pán Tẩn đã trở thành địa chỉ nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan chiêm ngưỡng, đặc biệt trong mùa nước đổ và mùa lúa chín. Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo được hình ảnh con người thân thiện nơi đây, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo xã La Pán Tẩn thành lập tổ xe ôm du lịch gồm 500 thành viên, chia thành 5 tổ đại diện cho 5 bản của xã La Pán Tẩn. Hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an xã đang tăng cường tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký cho các trường hợp có nhu cầu, có hiểu biết và có giấy phép lái xe để làm thủ tục cấp đăng ký thành viên tổ xe ôm du lịch. Việc ra mắt tổ xe ôm hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi sẽ làm giảm tình trạng xe ôm tự phát, tránh nhũng nhiễu chèo kéo du khách, mà thay vào đó là một đội ngũ xe ôm phục vụ hoạt động một cách quy củ bài bản và mang đậm bản sắc, đảm bảo an toàn thuận lợi cho du khách.
Thời gian qua, tình trạng phụ nữ sau khi sinh con bị trầm cảm xảy ra ngày càng phổ biến. Căn bệnh này đã khiến nhiều sản phụ phải đối diện với những stress, khủng hoảng về tâm lý, thay đổi về hành vi. Đôi khi bệnh chỉ thoáng qua và tự khỏi, nhưng cũng có thể bệnh nặng gây nên những hậu quả đau lòng. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn còn bị xem nhẹ bởi chính những người thân trong gia đình.
Em không thích ở đây đâu, em thích đi các nước cơ. Ở đây buồn lắm, càng buồn càng sinh bệnh đây.
Buồn chán, mất ngủ, cáu giận vô cớ là những biểu hiện của chị T ở huyện Văn Chấn sau khi sinh con được hơn một tuần. Nhưng tưởng đó chỉ là cảm xúc thường thấy của những sản phụ sau sinh, nên những người thân trong gia đình của cô cũng không mấy để tâm. Chỉ ít lâu sau đó, những biểu hiện về cảm xúc và hành vi ngày càng nặng lên, không bế con, không muốn cho con bú và thậm chí cô còn có những biểu hiện của loạn thần, hoang tưởng về thế giới ma quỷ trong đêm và cả cái chết đang đến gần. Chỉ đến khi đó, người nhà cô mới đưa đi bệnh viện tâm thần tỉnh Yên Bái để thăm khám và điều trị. Chồng chị T cho biết.
Ban ngày thì cảm giác bình thường, còn ban đêm còn mình hắn hay quấy. Ban đêm thì toàn thức, bắt đầu là con cái ngủ nghỉ thì hắn toàn thức, bắt đầu là quay ra đòi dậy, đi chơi, ai ngăn được.
Nhiều bệnh nhân trầm cảm sau sinh khác cũng chỉ được người nhà phát hiện khi đã có những biểu hiện rối loạn tâm thần như thường xuyên la hét, hoảng sợ, tự hại bản thân. Chị Hát ở huyện Văn Yên đã bị trầm cảm trong suốt thời gian dài sau khi sinh con. Do lấy chồng xa quê, nhà neo người, chồng phải đi làm theo ca, nên sau khi sinh chị thường xuyên phải chăm con một mình. Từ buồn chán hay khóc một mình rồi dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, chị đã nhiều lần có những hành vi tự làm hại bản thân. Sự việc chỉ được người nhà phát hiện sau một lần chị tự tử, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chị gái bệnh nhân cho biết.
Từ lúc em ấy sinh con đến giờ thì gọi là nóng tính trong người em, lúc nào cũng muốn cáu kỉnh các thứ. Nhiều lúc em ấy tự ngồi một mình, chẳng nói chuyện với ai đâu. Xong là bị giật mình là em ấy tự hét lên, xong là gọi là đập phá lung tung. Xong là rồi là cầm dao các thứ là muốn tự tử.
Theo các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, bệnh trầm cảm sau sinh chiếm tỷ lệ cao nhất ở phụ nữ lần đầu sinh con và thường phát triển trong vòng 1 năm đầu sau sinh. Đối với những bệnh nhân không được phát hiện kịp thời, chuyển sang giai đoạn nặng thì việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Ở giai đoạn này, bệnh nhân thường có dấu hiệu như dễ kích động, lú lẫn, giảm trí nhớ, cáu gắt, mất ngủ và lo lắng. Kéo dài có thể dẫn đến hoang tưởng, ảo giác và tự tử. Bệnh nhân thường không hợp tác điều trị và phủ định bệnh. Do vậy, bên cạnh việc can thiệp tâm lý, bệnh nhân bắt buộc phải điều trị hóa dược,
Thời gian điều trị có thể kéo dài tới 6 tháng hoặc hơn thế tùy thuộc vào mức độ của bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Thắng, trưởng khoa Tâm căn tâm lý điều trị Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các bệnh nhân trầm cảm sau sinh khi đến điều trị nội trú thường là các bệnh nhân nặng, có những trường hợp là kèm theo các triệu chứng rối loạn tâm thần, cho nên người bệnh là thường chống đối, không hợp tác điều trị, cho nên là cần phải quản lý quan tâm sát sao đối với người bệnh. Những trường hợp trầm cảm sau sinh thường là có ý tưởng hành vi tự tử, cho nên là giữa cán bộ y tế và người thân trong gia đình là cần phải là quan tâm, coi như là giám sát sát sao để không phòng ngừa những yếu tố tự sát xảy ra.
Trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tâm thần và ảnh hưởng đến sự phát triển về tinh thần và tính cách của trẻ trong tương lai. Do vậy, để phòng bệnh trầm cảm sau sinh và hạn chế những hậu quả đáng tiếc xảy ra, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả gia đình, cộng đồng xã hội để hành trình nuôi con của phụ nữ không còn đơn độc và trở nên hạnh phúc hơn.
Khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 8 tại thôn Nhèo, xã Châu Quý, Hạ, huyện Văn Yên đã xảy ra một vụ án mạng làm một người phụ nữ chết và một người bị thương. Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 8, chị Hoàng Thị Đê, sinh năm 84 và Hoàng Thị M, sinh năm 92, cùng chú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, đi xe máy từ xã Xuân Ái đến thôn Nhèo, xã Châu Quý Hạ để giải quyết việc gia đình giữa chị Đê và anh Tạ Xuân T là chồng chị Đê. Khi chị Đê và chị M vào trong nhà, thì T đóng trái cửa nhà lại. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày phát hiện có tiếng cãi vã trong nhà T, bà Nguyễn Thị Dê là mẹ đẻ của T nhà sát cạnh có gọi điện cho hai con của bà là Tạ Thị H và Tạ Thị Đê đến để xem xét. Khi vào đến nhà anh T, chị H và chị D gọi anh T mở cửa thì phát hiện hai chị M và D đã nằm gục trong nhà và trên người có vết thương. Chị M và chị D được đưa đến trạm y tế xã Châu Quế Hạ để cấp cứu, song chị M đã tử vong tại trạm, còn chị D được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Văn Yên. Nghi phạm gây án được xác định chính là Tạ Xuân T. Sau khi gây án, T đã trốn vào rừng, hiện lực lượng công an đang điều tra truy bắt đối tượng. Được biết đối tượng T và chị D là vợ chồng và có hai con chung. Cách đây khoảng 2 tháng, chị D đi làm ăn xa nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tại huyện Trấn Yên cũng vừa xảy ra một vụ giết người, nguyên nhân là do mâu thuẫn. Nguyễn Sĩ T, sinh năm 1980, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, đã dùng dao đâm hai vợ chồng ông Phạm Văn M, sinh năm 1946 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1946, cùng trú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, khiến ông M tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà M bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi gây án, T bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ. Vụ án đang được lực lượng chức năng đấu tranh và làm rõ. Thông tin ban đầu cho biết, ông Phạm Văn M và bà Nguyễn Thị M là bố mẹ vợ của đối tượng T.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật và diễn ra trong 24 giờ qua.
Lãnh đạo của nhóm các quốc gia đang phát triển BRICS đã mời 6 nước tham gia vào khối này, gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây được cho là động thái nhằm tăng cường sức mạnh của BRICS, khối kinh tế đã cam kết bảo vệ miền Nam toàn cầu, gồm các quốc gia khu vực Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này, thông báo các ứng cử viên sẽ được kết nạp làm thành viên của BRICS vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việc mở rộng BRICS cũng có thể mở đường cho hàng chục quốc gia quan tâm muốn gia nhập khối này, hiện gồm các nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, vào thời điểm mà sự phân cực địa chính trị đang thúc đẩy các nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm biến khối này thành một đối trọng khả thi với phương Tây. Tổng thống Nga Putin khẳng định ông muốn đẩy mạnh quan hệ với các nước châu Phi, trở thành đối tác tin cậy cung cấp lương thực và năng lượng. Cuộc tranh luận về việc mở rộng khối này đã trở thành tâm điểm của chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài 3 ngày ở Doha, Nhật Bản. Và trong khi tất cả các quốc gia thành viên đều công khai bày tỏ ủng hộ đối với việc phát triển khối, vẫn có sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo về mức độ và tốc độ mở rộng của BRICS. Ngoại trưởng các nước nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 ngày 24 tháng 8 đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Theo tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước G7, vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng các nước G7 một lần nữa kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của nước này, cũng như mọi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và chương trình tên lửa đạn đạo của mình, đồng thời tuân thủ hoàn toàn mọi nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Tuyên bố chung nhấn mạnh Triều Tiên không thể và sẽ không bao giờ có được quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng các nước G7 cho rằng cộng đồng quốc tế, cụ thể là Hội đồng Bảo an cần có biện pháp đáp trả nhanh chóng, thống nhất và mạnh mẽ đối với hành động của Triều Tiên. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi Triều Tiên lựa chọn giải pháp ngoại giao và chấp thuận đề nghị đối thoại vô điều kiện từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Xã hội Evika Silina đứng ra thành lập chính phủ mới. Bà Silina và Thủ tướng Karin đều là thành viên của Đảng Đoàn kết mới trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái. Chính đảng này đã giành chiến thắng nhưng cần phải liên kết để thành lập chính phủ liên minh. Trước đó, Thủ tướng Karin thông báo quyết định từ chức cho những bất đồng trong nội bộ chính phủ liên minh. Hiện ông Karin và các bộ trưởng sắp mãn nhiệm sẽ giữ vị trí cho tới khi nội các mới được Quốc hội thông qua. Thưa quý vị và các bạn, hiến đất mở đường đã trở thành phong trào lan tỏa của khắp các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình. Những con đường ý đảng, lòng dân ngày càng được nối dài, mở rộng hơn từ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, chung sức xây dựng huyện Yên Bình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quá phấn khởi chứ, mở con đường thì lại nó rất tiện lợi.
Bây giờ thì ôi đi nhanh lắm.
Nhiều hộ còn muốn là để liên hoan để khi con đường khánh thành nữa.
Đó là cảm xúc của người dân thôn Khe Cọ, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình khi tuyến đường từ thôn đến trung tâm xã được hoàn thành. Là thôn đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình với gần 100% đồng bào là người dân tộc Dao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên gần 20 năm qua mong muốn có một con đường bê tông để đi lại được 4 mùa là mơ ước cháy bỏng của bà con nơi đây. Tuy nhiên khi nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến đường, việc khó khăn nhất chính là công tác giải phóng mặt bằng. Bởi với chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 3,5 m, để mở rộng và bê tông hóa phải lấy đất của rất nhiều hộ dân, chưa kể đó là những diện tích rừng đều đang đến kỳ thu hoạch. Ông Trần Văn Thỏa, người dân ở thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên nói.
Trước đây đúng mình có đường đất tự mở thì nó rất đi ở lầy lội. Giờ nhà nước có vốn thì coi như là đúng mức là đường nó sẽ khang trang hơn nhiều. Đấy, mới đầu là đúng cái gia đình là cũng không mới ra như xã. Động viên giảng giải nhiều lần thì mình cũng hiểu ra. Thì mình cũng thôi thì nhất trí, thiệt hại tí nhưng mà toàn bộ bà con được cái đường đi nó dễ dàng hơn.
Với suy nghĩ đó, ông Thỏa đã quyết định hiến hơn 20.000 m2 đất cùng hàng loạt cây cối đang đến kỳ thu hoạch trị giá trên 1 tỷ đồng để làm tuyến đường thôn Khe Cọ đến trung tâm xã. Dù phải chịu thiệt hại về tài sản là rất lớn nhưng ông Thỏa biết, nếu không có đường giao thông thì nơi này mãi là nơi xa xôi hẻo lánh, giao thương khó khăn, cuộc sống của bà con sẽ chẳng bao giờ phát triển được. Ông Lý Văn Đạt, người dân ở thôn Khe Cọ vui mừng nói.
Ông ấy hiến đất thì mới mở được cái con đường vào xóm của chúng tôi. Nó rất tiện lợi.
Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với địa phương thì có nhà anh Thỏa là cũng hiến rất là nhiều đất. Từ đó thì cũng đã lan tỏa đến những cái hộ nhiều đất, nhiều cây cối hoa màu đã hiến rồi. Thì những cái hộ ít sau đó thì là địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền thì các hộ là cũng rất đồng tình ủng hộ.
Nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng nhau giao mặt bằng cho chính quyền, nên chỉ trong vòng 8 tháng, tuyến đường dài gần 2 km đã làm xong, giúp 30 hộ dân ở đồng bào dân tộc Dao của thôn Khe Cọ đi lại dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Nhầu, thôn Khe Cọ không giấu nổi niềm vui mừng nói.
Đẹp mà dễ đi, tiện lợi cho con cháu đi học. Cảm ơn anh Thỏa là anh có đất nhiều, anh hiếm nhiều nay để anh em làng xóm cũng vui mừng lắm rồi.
Đường mới được mở ra, nhân dân đi lại thuận tiện, lâm sản và hàng hóa của bà con được vận chuyển dễ dàng. Chính vì thế kinh tế của người dân được nâng lên khi giao thương thuận lợi. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đánh giá.
Như con đường này thì cũng có sự ủng hộ rất lớn của người dân. Trong đó có hộ như là bác Thỏa đấy, sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích của cộng đồng.
Chính quyền vào cuộc, nhân dân đồng tình ủng hộ, những tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp cứ thế được trải dài khắp các miền quê. Từ sự chung sức đó, người dân có quyền kỳ vọng một sự đổi mới trong tương lai gần và xa hơn, đó là động lực tạo đà phát triển cho mai sau. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thắng thuyết phục U23 Malaysia 4-1, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Từ một tình huống tấn công bên cánh phải, Minh Quang căng ngang chuẩn xác để Đinh Xuân Tiến dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số của trận đấu. Tới phút 31, cách biệt được nới rộng cho đội bóng áo trắng khi tiền đạo Quốc Việt có tình huống sút ra ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0. Không lâu sau đó, Đinh Xuân Tiến dứt điểm cận thành để có bàn thắng thứ hai trong trận đấu giúp U23 Việt Nam có được tỷ số 3-0. Ngay đầu hiệp 2, hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam mất tập trung khi để Muhammad Alip đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số. Tới những phút cuối trận, pha phối hợp tốt giữa Vĩ Hào và Hồng Phúc đã giúp cho đội bóng áo trắng có thêm được bàn thắng thứ tư, vượt qua U23 Malaysia với tỷ số chung cuộc là 4-1. Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết giải U23 Đông Nam Á. Ở trận đấu sau đó, U23 Indonesia thắng đậm 3-1 trước U23 Thái Lan để gặp U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia diễn ra với nhịp độ cao, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên, U23 Indonesia chơi lấn lướt và tấn công chủ động hơn. Họ có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 nhờ công của Kylie Schreier. Tiếp đà hưng phấn, chỉ sau đó 15 phút, U23 Indonesia đã tìm được bàn thắng thứ 2 do công của Ferrari. Chỉ vài phút sau, U23 Thái Lan khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi thắp lên phần nào hy vọng với màn thu hẹp cách biệt xuống còn 1-2. Sau cú đánh đầu kỹ thuật của Chukwuet, thế nhưng các cầu thủ chủ nhà lại một lần trùng xuống trong những phút cuối hiệp 1 khi mà bên phần sân nhà, Bron Sombum đã có tình huống đưa bóng vào lưới để nâng tỷ số lên 3-1 cho U23 Indonesia. Sau hiệp 2, U23 Thái Lan dù rất nỗ lực cũng không thể ghi bàn. Kết quả U23 Indonesia giành chiến thắng chung cuộc trước U23 Thái Lan và ghi tên mình vào chung kết U23 châu Á gặp U23 Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Câu lạc bộ Man City vừa chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Jemimi Doku với giá 55 triệu bảng. Trang chủ Man City vừa xác nhận đã chiêu mộ thành công Jemimi Doku từ Rennes. Theo Daily Mail, giá trị thương vụ này là 55 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Etihad. Man City đã theo dõi Doku trong suốt 1 năm, nhưng phải tới khi chia tay Riyad Mahrez ở mùa hè này, đội bóng thành Manchester mới chi tiền để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 2002. Doku là tân binh thứ 3 của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 sau Mateo Kovacic và Josko Dvadion. Trang chủ của câu lạc bộ Barcelona vừa đăng tải thông tin không vui cho người hâm mộ khi tài năng trẻ của đội là Pedri đã gặp phải một chấn thương vùng đùi chân phải. Dự kiến anh sẽ phải nghỉ thi đấu 4-5 tuần nhưng thời gian này có thể kéo dài hơn tùy vào độ nghiêm trọng của chấn thương.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.